Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến điều giới thứ 29, đó là giới thỉnh tăng riêng. 28 không ạ? 28 là giới thỉnh tăng riêng. Văn của điều giới Đức Phật dạy: nếu Phật tử, những người thuộc hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn diệt, khi muốn thỉnh tăng để cúng dường hoặc cầu nguyện, nên vào tăng phường để thưa hỏi với vị tri sự. Vị tri sự bảo rằng theo thứ tự mà thỉnh, thời sẽ được thập phương hiền thánh tăng. Nếu người đời thỉnh riêng 500 vị A-la-hán Bồ-Tát tăng, vẫn không bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị phàm phu tăng. Trong giáo pháp của bài Đức Phật, đều không có pháp thỉnh tăng riêng. Nếu thỉnh tăng riêng, đó là pháp của ngoại đạo, và như thế sẽ không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố ý thỉnh riêng, thì sẽ phạm tội khinh cấu. Thì đó là chánh văn của điều giới. Trước tiên chúng ta lần lượt giải thích từng từ ngữ trong điều giới này. Từ đầu tiên đó là Phật tử. Phật tử ở đây là chỉ cho tất cả những vị đã có thọ giới Pháp Bồ Tát. Phật tử mà dùng trong giới Bồ Tát là chỉ cho những Phật tử có thọ giới Bồ Tát. Còn nếu một cái từ Phật tử thông thường thì thông thường chỉ đó là tam quy ngũ giới, hoặc là chỉ thọ tam quy. Chúng ta thì thọ tam quy thì được gọi đó là Phật tử. Nếu như mà có thọ ngũ giới thì cũng vẫn gọi là Phật tử. Nhưng mà từ Phật tử nó gắn với Bồ Tát giới, thì cái từ Phật tử này là dành cho những người đã có thọ giới. Còn người không thọ giới, người không thọ trì giới Pháp Bồ Tát, thì những trường hợp này là không phạm. Nhưng mà nó không đúng pháp. Không phạm điều giới này, nhưng mà nó không đúng pháp. Đức Phật mới nêu ra là bảy Đức Phật trong quá khứ, chư Phật trong quá khứ cũng đều là như thế. Do đó là nếu như chúng ta làm những việc này thì đó là cái pháp của ngoại đạo. Rồi từ tiếp theo đó là nói về Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thì chỉ cho những người xuất gia có thọ giới Bồ Tát. Ở đây chúng tôi mở ngoặc nói thêm, thì ở xuất gia thì gồm có năm chúng. Lớn nhất là tỳ kheo, kế là tỳ kheo ni, rồi sau đó là thức so, sa di, sa di ni. Thì nếu như năm chúng này mà thọ giới Pháp Bồ Tát thì gọi đó là xuất gia Bồ Tát giới, hoặc là Bồ Tát xuất gia. Nhưng mà trong năm cái cấp độ giới này, nó có trường hợp thế này, chúng tôi lưu ý thêm, bởi vì quan niệm bên ngoài thì có cái quan niệm sai như thế này. Thì nói rằng giới thinh văn đó là giới nhỏ, giới Bồ Tát là giới lớn. Do đó là người xuất gia thì nếu như Phật tử tại gia chúng ta thì chúng ta thọ giới Bồ Tát thì được. Nhưng mà nếu sa di ni hay là thức so thì thông thường là có nhiều nơi là không cho những vị đó thọ giới Bồ Tát. Nói rằng là sa di là những cái giới nhỏ, do đó là chừng nào lên tỳ kheo rồi lúc bây giờ mới thọ giới Bồ Tát luôn. Quan niệm này là sai. Tại sao Phật tử lại được thọ giới Bồ Tát mà sa di, sa ni, thức so lại không được? Rồi có lập luận cho rằng cái giới sa di, sa ni, thức so đó là giới nhỏ. Do đó là muốn thọ giới tỳ kheo thì phải là xả giới Bồ Tát. Nếu như mà còn sa di, sa ni mà thọ giới Bồ Tát thì khi mà chuẩn bị thọ giới tỳ kheo phải xả giới Bồ Tát, thọ giới tỳ kheo xong sau đó mới thọ lại giới Bồ Tát, thì quan niệm đó là sai. Sai bởi hai lý do. Không có nói rằng là cái này nhỏ à, cái kia lớn hơn, giới Bồ Tát lớn hơn. Do đó là muốn thọ trở lại giới thinh văn, là giới tỳ kheo, thì phải xả Bồ Tát rồi đó. À, thọ tỳ kheo xong mới thọ lại Bồ Tát. À, trường hợp như thế là nó không đúng. Rồi một cái nữa, ai có học giới Bồ Tát, chúng ta đã hiểu rồi. À, giới Bồ Tát là không có pháp xả. Khi thọ thì từ lúc chúng ta lãnh thọ cho đến khi thành Phật. À, khi thành Phật giới mới hết. Do vậy thì Bồ Tát xuất gia ở đây là chỉ cho năm chúng xuất gia. À, ai mà là Phật tử khi đã thọ với Bồ Tát rồi, khi chúng ta thọ với pháp xuất gia thì chúng ta không thọ lại với Bồ Tát vẫn được. Còn hoặc người là thọ Sa Di rồi thọ Bồ Tát, à, sau này lên tỳ kheo chúng ta cũng không cần phải thọ lại Bồ Tát vẫn được. À, đó là Bồ Tát xuất gia là chỉ cho năm chúng. À, tỳ kheo ni, tức so, sa di, sa di ni, à, có thọ với Bồ Tát. Rồi từ ngữ thứ ba, đó là Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia là chỉ cho những người tại gia, giống như Phật tử chúng ta. À, chúng ta có thọ với Bồ Tát, rồi đó là Bồ Tát tại gia. Thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải thọ với thinh văn mới được thọ với Bồ Tát. À, chúng ta tùy một cái duyên của mọi người. Có người chỉ quy tam bảo rồi sau đó thọ với Bồ Tát. À, có người thì tam quy ngũ giới thọ với Bồ Tát. À, có người thì không có thọ tam quy ngũ giới, à, thỉnh thoảng tu bát quan trai và thọ với Bồ Tát. Thì cái đó cái duyên của mọi người. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng ta nên thọ hết tất cả các cấp độ giới. À, ví dụ giờ ở Phật tử chúng ta tam quy ngũ giới là nên thọ. À, rồi đủ duyên, à, chúng ta thọ thập thiện. Rồi à, những ngày mà sắp xếp được ngày rảnh, à, chúng ta tu bát quan trai. À, nếu mà đủ duyên nữa thì chúng ta là thọ trì giới pháp Bồ Tát. Thì do đó là nó không giới hạn, à, chúng ta phải thọ bao nhiêu loại giới. À, không có giới hạn là thọ giới này không được thọ giới kia. À, không thể nói rằng à, khi mà lên thọ bát quan trai hay là thập thiện thì phải bỏ ngũ giới. À, nó không có trường hợp đó. Đối với người xuất gia thì có. Người xuất gia thì lên tỳ kheo thì giới sa di là mất. Bởi vì giới của tỳ kheo, của người xuất gia, cái chính là tỳ kheo ni. Còn thức so, sa di, sa ni thì đó là hàng dự bị. Là đó là cái giới dành cho người tập sự. À, còn Phật tử chúng ta thì không phân biệt là giới nào mới là chuẩn là cái giới của Phật tử. Do đó cùng một lúc chúng ta có thể là thọ tất cả các cấp độ giới đều được. Do đó là từ Bồ Tát tại gia ở đây là chỉ cho những người có thọ giới Bồ Tát. Bên cạnh đó chúng ta có thọ thêm cấp độ giới nào của người Phật tử vẫn đều được hết. Còn từ đăng diệt ở đây là chỉ cho những người mà chưa thọ giới Bồ Tát. À, chúng ta xem kinh, à, hoặc là trong mấy câu chuyện nói về sự của Đức Phật cũng thường hay nhắc đến từ là đàn diệt. À, từ đàn diệt chúng ta nghe rất thường, nhiều lúc mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chỉ dành cho Phật tử chúng ta, cũng có thể là gọi là đàn diệt. Nhưng mà ở đây từ đàn diệt đúng đó là chỉ cho những người chưa thọ giới Bồ Tát. Hay là nếu mà nói ở một cái hội chúng bình thường thì từ đàn diệt chỉ cho những người chưa quy y tam bảo. À, chưa quy y tam bảo. Còn nếu như cái đạo tràng mà là Phật tử thọ Bồ Tát thì người chưa có thọ với Bồ Tát thì đó gọi là đàn diệt. Rồi từ tri sự. À, tri sự thì chúng ta đã học ở những điều giới trước nói về tri sự rất nhiều. Tri sự là những người sắp xếp điều hành công việc trong tăng. À, ví dụ giờ trong đại chúng có một vị có cái trách nhiệm điều hành sắp xếp mọi công việc thì gọi đó là vị tri sự. Rồi từ tiếp theo là cúng dường. Thì khi cúng dường, chúng ta cúng dường như thế nào cho đúng pháp? Đây chính là cái nội dung của cái điều giới này. À, cúng dường như thế nào? Giới tâm như thế nào? À, cái lòng thành của mình thể hiện qua cái tâm, thể hiện qua cái vật mà chúng ta dâng cúng như thế nào để đạt được những cái điều phước đức, những cái điều lợi ích. Thì khi chúng ta phát tâm thì nên phát tâm thành kính, không phân biệt, không trụ chấp, đó mới là đúng pháp. Còn mình trụ chấp vào những cái món đồ mình cúng, mình trụ chấp vào cái người, cái đối tượng mà mình cúng, thì như thế là cái phước đức chúng ta rất rất là ít. Tiếp theo nữa đó là cầu nguyện. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện thì mỗi người nó có một cái mong cầu riêng. Ví dụ như có người thì chúng ta đang là bệnh đau, mình cầu cho được sức khỏe, cầu cho được sức khỏe, cầu cho được mạnh, cầu cho chúng ta thoát được cái bệnh này. Còn người trẻ thì cầu nguyện cho có công ăn việc làm, việc làm mình kiếm được nhiều tiền để lo gia đình. Còn người mà có đầy đủ về phương tiện vật chất nhưng mà đang thiếu về mặt tinh thần, thì cầu nguyện cho mình đủ duyên để mình sống nương tựa một cái ngôi tam bảo, hay là nơi mà nương tựa tâm linh, nương tựa để mình được cái an lạc thân và tâm. Do đó là mong cầu thì mỗi người đều có mong cầu khác nhau. Ví dụ hôm nay thì chúng ta mong cầu là trời đừng nắng để chúng ta đi cảm thấy nó mát, nó dễ chịu, học nó cảm thấy nó thoải mái. Bởi vì cái buổi đầu tiên cái chuyện qua buổi chiều cảm thấy nó là khó chịu. Còn ví dụ giờ một cái hôm khác thì chúng ta có mong cầu về một cái việc gì đó khác. Hoặc là đến mùa Du Lan tháng 7 thì chúng ta hướng tâm về cầu nguyện cho những người thân cụ quyền thất tổ. Rồi đầu năm chúng ta cầu nguyện cho những người thân trong gia đình được bình an. Với cái lòng mong cầu của mình thì tùy từng trường hợp cụ thể, tùy theo từng cái lúc mà chúng ta có những mong cầu khác nhau. Nhưng mà cái mong cầu đó nó có đạt được hay không, nó được nhiều hay là ít, thì chúng ta phải nhớ là mình mong cầu như thế nào. Và cái việc mà cúng dường đó, cúng dường để mong cầu đó, cúng dường như thế nào để cái mong cầu mình được tội nguyện, cúng dường như thế nào để được cái phước đức lớn, cũng là một cái giỏ hoa như thế này. Hai người cùng cắm hai cái giỏ hoa giống nhau, mang đến cúng dường. Nhưng mà người này thì cái phước có thể là được 10, người kia cái phước được 100, có thể là người thứ ba không được cái phước nào cả. Nghĩa là vẫn có phước nhưng mà nó có bị những cái tổn phước trong đó. Do đó là bù qua cái phước và cái tổn phước, nó trở lại là giống như là không có phước. Như vậy thì chúng ta cúng dường, chúng ta cầu nguyện như thế nào để những cái điều đó nó đạt được. Đó là cái điều giới mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây. Còn mấy từ ngữ nữa thì chúng tôi giải thích tiếp. Tăng phường. Tăng phường ở đây là chỉ cho các ngôi tự viện. Các ngôi tự viện được hiểu đó là gồm có là chùa, rồi gì nữa? Tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường hay là tổ đình. Thì những cái nơi đó gọi chung đó là tự viện. Rồi hiền thánh tăng. Hiền thánh tăng là chỉ cho những vị đã chứng quả thánh, đã chứng tu tập, chứng đắc quả thánh. Còn phàm phu tăng là những vị tỳ kheo chưa chứng được cái quả vị nào thì gọi đó là phàm phu tăng. Hiền thánh tăng là những bậc đã chứng những cái quả vị. Rồi bảy đức Phật. Bảy đức Phật được kể đó là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp. Đó là bảy vị Phật trong quá khứ và hiện tiền, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cộng chung đó là bảy vị. Chúng tôi đọc lại cái văn của điều giới rồi sau đó chúng ta phân tích tiếp. Nếu Phật tử, những người thuộc hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn diệt khi muốn thỉnh tăng để cúng dường hoặc cầu nguyện, nên vào tăng phường để thưa hội với vị tri sự. Vị tri sự bảo rằng theo thứ tự mà thỉnh thời sẽ được thập phương hiền thánh tăng. Nếu người đời thỉnh riêng 500 vị A-la-hán Bồ-Tát tăng, vẫn không thể bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị phàm phu tăng. Chúng ta thấy cái câu này. Theo thứ tự mà thỉnh thời sẽ được thập phương hiền thánh tăng. Nếu như người đời thỉnh riêng 500 vị A-la-hán Bồ-Tát tăng, vẫn không thể bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị phàm phu tăng. à mình thỉnh 500 vị A-la-hán để mình cúng dường, nhưng mà mình có cái sự mà chọn lựa, thì cái phước đức nó không bằng một vị phàm phu tăng. Nhưng mà giữa cái bậc thánh và phàm thì chúng ta thấy là cái sự mà khác biệt nó là rất lớn. À, cúng dường cho một vị phàm phu tăng so với cúng dường cho một vị hiền thánh tăng là rất khác. Còn ở đây mà 500 vị hiền thánh tăng mà không bằng một vị phàm phu tăng, à cái này là cái mà nó ngược lại. Như vậy thì cái nguyên nhân của cái điều này là do đâu? À, do đâu? Và chúng ta làm như thế nào để được cái phước đức nó lớn nhất, nó trọn vẹn nhất? Đức Phật dạy tiếp, trong giáo pháp của bảy Đức Phật, nghĩa là bảy Đức Phật chúng tôi vừa nêu, trong giáo pháp của bảy Đức Phật đều không có pháp thịnh tăng riêng. Nếu thịnh tăng riêng, đó là pháp của ngoại đạo, và như thế không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử mà cố ý thịnh riêng thì sẽ phạm khinh cấu tội. À, đây là cái điều mà chúng ta cảm thấy nó rất khó đây. Bây giờ giả dụ như gia đình chúng ta có một cái lễ trai tăng cúng dường để cầu nguyện cho người thân hay là cụ quyền thất tổ, thì bây giờ thường mình biết cái chùa nào, chư tăng ở chùa nào, mình đến cái ngôi chùa đó mình thỉnh. À, bây giờ ở đây nói rằng là cái sự chọn lựa mà thỉnh thì cái phước nó rất là ít. Như vậy thì mình thỉnh như thế nào mà vừa không phạm giới mà vừa được những cái phước đức, những cái điều lợi ích rất lớn? À, thỉnh như thế nào? Thì điều giới này là ngăn cấm thí chủ không được biệt thỉnh cúng dường. Không được biệt thỉnh. À, chúng ta dùng cái từ là biệt thỉnh. Biệt thỉnh, cái từ này thì Phật tử dường như là ít nghe, nhưng mà trong tăng chúng là nghe rất nhiều. À, nội quy, ví dụ chúng ta đến một cái ngôi chùa nào đó, à, đến cái đạo tràng an cư kiết hạ nào đó, thì chúng ta thấy là có treo hai cái bảng, một là nội quy, hai là thanh quy. À, trong những cái bảng nội quy, thanh quy này là nghiêm cấm người xuất gia không được thọ biệt thỉnh. À, mà không được thọ biệt thỉnh là điều giới 27 chúng ta học từng vừa rồi. À, đó là cái điều giới của Bồ Tát, nhưng mà vẫn áp dụng cho thinh văn trong sinh hoạt của tăng đoàn. À, ở người xuất gia không được thọ biệt thỉnh. À, còn người tại gia thì cũng không được biệt thỉnh tăng. À, như vậy biệt thỉnh là thế nào? Xin đưa rằng biệt thỉnh là chúng ta thỉnh riêng cá nhân cái gì đó. Thỉnh riêng cá nhân. À, như thế nào gọi là cá nhân? Như thế nào mà chúng ta thỉnh cá nhân nhưng mà vẫn xem như là họp? Giả dụ như thế này, một ngôi chùa gần gia đình chúng ta, khi chúng ta có duyên sự thì chúng ta đến, chúng ta xin gặp thầy tri sự. À, thầy tri sự tiếp chúng ta. À, mình nói rằng là ngày mai gia đình mình có một cái lễ. Có một cái lễ, và cái lễ đó mình xin thỉnh một cái vị thầy ngày mai qua nhà mình để mà dự lễ. Như thế gọi là biệt thỉnh. À, mình thỉnh ngay cái thầy A trong đại chúng của chú xứ đó. Còn hoặc là mình gặp trực tiếp với vị thầy A mình thỉnh, thì đó gọi là biệt thỉnh. À, do đó là nếu như mà thầy trí sự nhận lời của người này mà thông báo lại cho vị tỳ kheo A, vị tỳ kheo A đó đi thì không xem là biệt thỉnh. À, bởi vì thông qua thầy trí sự nhận, đại diện cho chúng tăng nhận rồi, là nhưng mà vị sai là cái vị trí sự này nhận. À, cái điểm này là điểm là tri sự sai. Đúng ra tri sự không được nhận, mà tri sự nhận thì cái thầy A này là không phạm, không phạm vào biệt thỉnh, bởi vì mình đi theo sự sắp xếp của thầy tri sự, thì do đó là cái vị thầy A không phạm. Còn nếu mà chúng ta đến gặp ngay vị thầy A mà thỉnh, mà thầy A mà nhận lời đi cho chúng ta, thì chúng ta là phạm điều giới là thỉnh tăng riêng, và cái vị thầy A đó là phạm giới là biệt thỉnh, thọ biệt thỉnh. Do đó là hai điều giới này là xếp gần nhau. À, và trước đó là có những điều giới mà liên quan tới tri sự. Như vậy thì chúng tôi đặt ra trường hợp thế này. Giả dụ như Phật tử của chúng ta ở đây, một hôm nào đó gia đình có duyên sự, nhưng mà chúng ta là học viên của lớp này, học viên lớp này chúng ta tiếp xúc hai vị, một là Hòa Thượng Luật Sư, hai là chúng tôi. Rồi tiếp nữa là có những vị ở chú xứ, ví dụ như là thầy Minh Bảo ở đây, thầy Tâm Hoa, những vị mà lo lắng cho cái lớp học của chúng ta. Như vậy thì có duyên sự mình thỉnh những vị ở gần nhà mình, rồi mình sẽ thỉnh những vị mình quen biết ở đây. Như vậy có gọi là biệt thỉnh hay không? Có không? Ví dụ giờ quen biết chúng tôi, thỉnh chúng tôi, Hòa Thượng là người mà đứng ra dạy cho chúng ta từ đầu khoa đến giờ, mình thỉnh Hòa Thượng, như vậy có gọi là biệt thỉnh hay không? Có người nói có người nói không. Theo chúng ta thì sao? Thì những trường hợp này không được xem là biệt thỉnh. Bởi vì cái đây là cái sự mà thể hiện cái niềm tôn kính. Gia đình mình, mình hồi trước giờ mình học với những vị thầy này, quý thầy ở chú xứ này là lo lắng cho mình từng việc sinh hoạt trong cái chương trình học, tất cả những việc gì đó liên quan thì quý thầy đứng ra lo lắng bảo bọc cho mình. Khi có duyên sự thì mình thỉnh về mình cúng dường. Thỉnh đó là với cái tâm thành, với tâm thành những người mình chịu ơn, ơn mà sắp xếp cái lớp học như thế này, ơn mà mỗi tuần lên lớp mà hướng dẫn giảng dạy cho chúng ta, chúng ta nghĩ cái ơn đó chúng ta thỉnh thì là không là gọi là biệt thỉnh. Còn khi nào mình nghe nói chú xứ nơi này có bao nhiêu thầy đó, mà mình đến mình nghe cái danh thầy này, nghe danh thầy kia, hoặc có quen biết, mình đến mình thỉnh ngay cái vị thầy đó, thì trường hợp đó gọi là biệt thỉnh. Như vậy chúng ta có phân biệt cái trường hợp này chưa? Ví dụ như chúng ta không phải là người học viên trong lớp, chỉ nghe cái tên chúng tôi thôi, hoặc là có duyên tiếp xúc với chúng tôi, rồi hôm nào đó khi đến Hưng Phước gặp chúng tôi, thầy ơi ngày mai con có đám, thỉnh thầy qua nhà con dự lễ, hoặc là đến gặp thầy tri sự, thỉnh chúng tôi thông qua thầy tri sự, thì những trường hợp đó gọi là biệt thỉnh. Còn mình nghĩ đây là cái người mà có cái sự gắn bó với chúng ta, cái người mà mình có cái chịu ơn đã thường xuyên lên lớp, mình nghĩ cái gì cái sự kính trọng, cái sự tôn kính đó mình thỉnh thì không gọi là biệt thỉnh. Hai cái điểm đó nó khác nhau, nhưng mà nếu không khéo thì chúng ta không phân biệt được cái điểm khác. Vẫn là thỉnh đó, nhưng mà cái là rơi vào biệt, cái là không. Rồi nếu như mà mình biệt thỉnh ở những cái chùa bình thường thì rất là dễ phân biệt. Mình đến ngôi chùa đó, cho thỉnh thầy A, thầy B, thầy C gì đó, đó là biệt thỉnh. Còn nếu như mà mình đến ngôi chùa đó, mình nói rằng là ngày mai mình có tổ chức lễ, cho con thỉnh ba vị, năm vị, thì đó là theo thứ tự. Theo thứ tự thì như thế cái phước đức rất là lớn. Phước đức rất là lớn. Mà cái phước đức ở đây nó lớn là thế này. Nó lớn là những vị đó mặc dù có thể là nhỏ, nhưng mà vì những vị đó đi là đại diện cho tăng ở trú xứ đó đi. Do đó mặc dù những vị đó mới thọ giới tỳ kheo, chưa chứng đắc quả vị gì cả, nhưng mà đại diện cho tăng đi. Mà trong tăng thì có là thập phương hiền thánh tăng, đại diện cho thập phương hiền thánh tăng. Do đó phước đức rất là lớn. Còn một vị mà đã chứng quả vị thánh nhưng mà đi tính cách là riêng thì không gọi đó là hiền thánh, mà đó trở lại là phàm phu, phàm phu tăng, không phải là hiền thánh tăng. Dẫn chứng cho cái ý này thì chúng tôi nhắc lại cái sự tích là Mục Liên Thanh Đề. Thì ngài Mục Kiền Liên được gọi đó là thần thông đệ nhất, nghĩa là trong hàng đệ tử của Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên được tôn xưng lên cái hàng là thần thông số 1. trong hàng đệ tử Đức Phật, Mục Kiền Liên là thần thông số 1, tài giỏi số 1 như thế. Nhưng mà Mục Kiền Liên không cứu giúp cho mẹ mình được. Không phải là cá nhân, mình và mẹ mình không cứu giúp được. Nhưng mà Mục Kiền Liên đi cứu, đi giúp mẹ với tâm niệm nào? Tâm niệm nào? Mặc dù đang là một cái vị thánh đó, đang là một cái vị tài giỏi, là một vị thánh, nhưng mà không cứu giúp cho mẹ mình được. Rồi trở về bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy là chờ cái ngày tự tứ của chư Tăng, tổ chức lễ trai tăng cúng dường trong ngày tự tứ. Thì chúng tôi lưu ý các vị là những vị mà ngồi dự cái lễ trai tăng mà Mục Kiền Liên cúng là những vị có phải hiền thánh tăng không? Những vị đó nếu xét về cái sự tu chứng thì trong đó có rất nhiều vị là mới xuất gia thôi, có nhiều vị mới vừa thọ giới thôi, mới là gia nhập tăng đoàn thôi, nhưng mà cái năng lực của tăng là rất lớn. Do đó là Mục Kiền Liên giỏi như thế, nhưng mà với tính cách là cá nhân không thể cứu giúp cho bà Thanh Đề, mà những vị tỳ kheo có thể là mới vừa thọ giới mà ngồi chứng minh trong cái lễ trai tăng chú nguyện, bà Thanh Đề được chuyển biến cái nghiệp duyên. Cái năng lực của chư tăng là rất lớn, do đó chúng ta lưu ý ở điều này. Do vậy thì thỉnh thoảng chúng tôi hay nhắc cái ý này với Phật tử. Phật tử chúng ta thường tỏ vẻ là mình là Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành đã là đi chùa bao nhiêu năm rồi. Do đó là đến mùa Vu Lan, thấy người này đăng ký tên cầu siêu, người kia đăng ký tên cầu siêu, mình thấy như thế, thấy thương mấy thầy, tội nghiệp với thầy, đọc nhiều quá nó mệt. Do đó là mình tự cầu cho người thân mình, không có nhờ quý thầy. Quan niệm này đúng hay sai? Sai. Nhưng mà nhiều Phật tử tỏ ra mình là thuần thành, mình tự cầu cho người thân của mình, đã là đi chùa bao nhiêu năm rồi, bây giờ mà cứ là nhờ mấy thầy đọc hoài, như thế là nó chưa xứng đáng là Phật tử thuần thành. Có nhiều người lập luận như thế, nhưng mà đó là sai. Bởi vì chúng ta có giỏi hơn Mục Kiền Liên chưa? Chưa. Mà Mục Kiền Liên là thần thông số 1 thì không có vị tăng nào, không có vị tỳ kheo nào mà làm cái việc này gọi là đúng pháp hết. Do đó là bất kể ai, kể cả xuất gia, kể cả tại gia, ai trong chúng ta muốn cầu nguyện cho người thân của mình thì phải nhờ vào cái lực của tăng. Cái lực của tăng, lực của tăng là rất lớn, rất là quan trọng. Do đó là không ai có thể là hơn. Mà tăng thì tượng trưng cho hai đức tính là thanh tịnh và hòa hợp. Thanh tịnh và hòa hợp. Ở đây chúng tôi đọc tiếp. Nên biết một hành giả Bồ Tát đúng nghĩa phải hy sinh tính mạng của mình để hộ trì chánh pháp, nên những điều không hợp với chánh pháp thì không được làm. Kinh Kim Cang có dạy, nếu thiết lập trai lệ cúng dường tăng mà có sự lựa chọn, chính tâm lựa chọn đó đồng nghĩa với hữu tướng bố thí, nên công đức có hạn lượng. Mình khi thỉnh tăng mà mình có cái tâm mà mình lựa chọn những cái vị mà sẽ dự trong lễ hôm đó, thì với cái tâm mà lựa chọn đó đồng nghĩa với hữu tướng bố thí. Hữu tướng mình cúng dường, mà cúng dường có hình tướng thì cái công đức nó có hạn lượng và nó không được nhiều. Ngôi tam bảo được cũ trụ thế gian này tùy thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của đoàn thể tăng già. Tại sao nói câu đó? Ngôi tam bảo cũ trụ nơi thế gian này hoàn toàn lệ thuộc vào cái sự hiện diện của toàn thể tăng già. Tăng là một trong ba ngôi bảo. Mà tại sao tăng lại có một cái năng lực lớn như thế? Xin thưa rằng tăng sở dĩ có năng lực lớn như thế bởi vì thời đại của chúng ta hiện tại là Đức Phật không còn hiện hữu ở thế gian này. Đức Phật chỉ còn hiện hữu thông qua cái những cái tôn tượng, những cái hình ảnh, những hình ảnh, những tôn tượng được chúng ta tôn thờ, chứ không có hiện hữu giống như là lúc Đức Phật còn tại thế. Còn pháp của Phật, nghĩa là cái ngôi thứ hai là pháp. Pháp là những lời Đức Phật dạy, thì hiện tại đang kết lại thành những cái bộ kinh, gọi chung đó là Tam Tạng Thánh Điện. Như vậy thì những bộ kinh này được cất trong tủ, còn Đức Phật được tôn thờ trên chánh điện. Nếu như không có tăng thì chánh pháp coi như là sớm đi vào diệt vong. Do đó Đức Phật có dạy, nếu ở thế gian này có từ 5 vị tỳ kheo trở lên thì xem như chánh pháp có thể còn tồn tại và phát triển. Bởi vì 5 vị tỳ kheo là đó là cái con số tối thiểu, con số ít nhất để lập đàn truyền giới cho cái thế hệ kế thừa. Còn nếu như mà chỉ có 4 vị tỳ kheo thì không thể lập đàn truyền giới cho cái người kế thừa được. Nếu như vậy thì tăng ngay lúc bây giờ xem như là đoạn diệt. Đoạn diệt mà tăng không còn hiện hữu thế gian thì tam bảo thì cũng xem như là không còn. Bởi vì sao? Tăng là một trong ba ngôi báo, mà tăng là người thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó là tăng ngoài cái vai trò của mình là ngôi báo thứ ba, thì tăng có thể là thay thế Đức Phật để tuyên dương chánh pháp. Do đó là trong tăng thì gồm có cả ba, có Phật, có Pháp luôn cả trong đó. Nếu như mà có Pháp, có Phật mà không có tăng thì chánh pháp không thể tồn tại lâu dài được. Do đó cái việc mà cúng dường, cái việc mà trợ duyên, cái việc mà chúng ta hộ trì cho ngôi tam bảo được trường tồn thì chúng ta phải chú trọng vào cái hàng tăng bảo này. Chú trọng vào hàng tăng bảo. Do đó thì mỗi khi mà chúng ta nghe cái thông tin về đàn giới, ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tổ chức xong đàn giới, số lượng là 1.000 vị tham dự, rồi mới đây là Bình Dương tổ chức cũng là đàn giới, thì đàn giới ở Bình Dương là khoảng 900 giới tự tham dự, rồi sắp tới tháng sau này thì là ở Bến Tre tổ chức, rồi sau đó là Bà Rịa Vũng Tàu, nghĩa là chúng ta thấy là một số tỉnh hàng loạt là tổ chức các cái đàn truyền giới. Mà mỗi một đàn truyền giới chúng thấy số lượng giới tử là vài trăm cho đến là 1.000 người. Như vậy thì đó là tín hiệu vui hay tín hiệu buồn? Vui. Nhưng mà các vị thì nói vui, nhưng mà mấy vị lớn thì cảm thấy là nó bất ổn. Bất ổn. Bởi vì chúng ta nghe số lượng một năm là có bao nhiêu đàn giới, ví dụ tính trong miền Nam thôi, một năm là có bao nhiêu tỉnh thành tổ chức đàn giới, mỗi đàn giới có số lượng giới tự bao nhiêu đó, mình cảm thấy rất vui. Nhưng mà quý thầy, những bậc tôn túc thì nhìn vào cái số lượng giới tự, nhìn vào các loại giới tự, nếu như chúng ta theo dõi kỹ thì chúng ta nắm được thông tin này. Giới đàn mà truyền giới cho tỳ kheo ví dụ như là 300 vị, nhưng mà giới tử sa di thì chỉ có 200. Tỳ kheo là 300, giới tử sa di là 200. Giới tử tỳ kheo ni là 250. Giới tử thức so là 200. Giới tử sa di ni chỉ có 100 mấy. Nhìn cái số lượng đó, đó là cái tín hiệu buồn. Có nhiều người đến là đó là tín hiệu vui. Bởi vì sao? Bởi vì chư tăng là người có trách nhiệm hoằng truyền Phật Pháp. Chúng ta thấy là chùa ni cũng thỉnh tăng qua thuyết Pháp, đúng không? Làm Phật sự gì lớn là chùa ni cũng là thỉnh chư tăng qua. Thì do đó là chư tăng mà đông hơn ni, đó là một cái tín hiệu là Phật Pháp trường tồn. Còn hoặc là một cái đàn giới mà tỳ kheo đông hơn sa di thì đó là tín hiệu vui. Bởi vì là thông qua đàn giới đó có được bao nhiêu vị là trở lại thành viên của tăng đoàn. Còn sa di là hàng dự bị, mình không quan trọng. Thật ra là chúng ta nhìn ở mặt đó, chúng ta thấy như thế là cái thực tế nó là đúng. Nhưng mà mấy thầy nhìn ở mặt khác, mấy thầy thấy đó là cái tín hiệu buồn. Buồn bởi vì sao? Trong quá trình mà phát tâm quy hướng tam bảo, ví dụ như 10 người phát tâm quy hướng tam bảo, rồi mấy người đủ duyên để mà xuống tóc xuất gia? Cho là được là 8 người đi. Hai người có phát tâm nhưng mà chưa đủ duyên xuống tóc. 8 người là đủ duyên phát tâm là cạo tóc xuất gia. Người đó xuất gia mà đến ngày mà thọ giới sa di, có đủ 8 vị đi thọ giới sa di hay không? Hay là có chướng duyên, có nghịch cảnh bị rơi rớt? Do đó là đến ngày thọ giới sa di có thể là còn 6 vị. 6 vị thọ giới sa di ở lần này, 2 năm sau sẽ được thọ giới tỳ kheo. Lúc bây giờ từ 6 vị là sa di, lúc 2 năm sau đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, còn duyên để thọ giới tỳ kheo được 3 vị là mừng nè. Do đó là từ 10 vị phát tâm ban đầu, còn lại là 3 vị là tỳ kheo, là cảm thấy đó là tín hiệu mừng. Nhưng mà hiện tại cái đàn giới này là 300 tỳ kheo mà chỉ có 200 sa di. Trong số 200 sa di này, 2 năm sau còn được 150 người để thọ giới tỳ kheo hay không? Nếu như vậy thì chỉ cần 2 năm sau là cái số lượng mà người thọ giới nó tuột xuống hết phân nửa, còn lại chỉ có 150. Rồi thêm cái nữa là xét về bên đây, hồi xưa giờ là giới tính là nữ là đông hơn nam, đúng không? Nữ thì đông hơn nam. Do đó là cái đời sống người xuất gia cũng thế. Trong tăng đoàn thì lúc nào là cái số lượng bên ni cũng đông hơn là bên tăng. Nó cũng giống như cái tỷ lệ ở bên ngoài. Lúc nào các chùa ni hay là chư ni cũng đông hơn chư tăng. Mặc dù chúng ta thấy là xuất hiện các cái lễ lớn, rồi các cái công việc Phật sự toàn là tăng. Nhưng mà thông thường thì ni lúc nào cũng đông hơn tăng. Nhưng mà bây giờ thông qua đàn giới là ni, tỷ lệ là nó lại giảm dần. Hiện tại là cái tỷ lệ ni lại là ít hơn bên tăng ở các cái đàn giới. Rồi cái số lượng của ni từ tỳ kheo ni, thức so sa di ni, cái số lượng lại là giảm dần nữa. Điều này thì chúng ta nhớ lại là khoảng trên dưới 25 năm. Việt Nam chúng ta là có một cái sự kiện gì mà mọi người quan tâm? Mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, phải không? Mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, do đó là ai cũng muốn mình là sinh con trai. Do đó là cái giới tính giữa nam và nữ hiện tại ở xã hội là nó mất quân bình. Mất quân bình dẫn đến là người xuất gia cũng thế. Tỷ lệ người nữ mà gia nhập tăng đoàn lại ít hơn là người nam gia nhập tăng đoàn. Mà cái người nữ mà ít, mà thêm cái nữa là đời sống của Việt Nam chúng ta so với một số quốc gia khác như là ở Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, những nước đó nó tiến bộ hơn nhiều. Mà những nước đó là đi trước chúng ta về vấn đề mà thiếu người nữ. Do đó là nữ Việt Nam mà đi làm cô dâu ở nước ngoài là rất nhiều. Nhưng mà hồi trước á, thì do cái nhu cầu của nước ngoài, rồi cái thực tế của nước chúng ta là nữ đông hơn nam. Nhưng mà cái hiện tại thì nữ đang là ít hơn nam. Nữ ít hơn nam. Rồi cái thứ hai nữa, các nước đó thì về điều kiện kinh tế tốt hơn chúng ta. Do đó là mặc dù nữ ở Việt Nam là ít, nam ở Việt Nam là đông, nhưng mà những cô gái Việt Nam cũng có cái ý muốn là làm dâu nước ngoài. Rồi sau này cái tỷ lệ giữa nam và nữ ở trong đất nước Việt Nam chúng ta nó mất quân bình là rất lớn. Mà Phật giáo mình không phải xét ở góc độ là mình giảng kinh, mình thuyết pháp không, mà mình phải nhắm đến xã hội. Xã hội như thế là nó cảm thấy nó bất ổn, mất quân bình về giới tính. Thì do đó là những cái bậc tôn túc là nhìn từ xa như thế. Phải có cái định hướng như thế nào để mà hướng đến cái việc mà giáo dục trong những bài pháp, rồi trong cái định hướng để cho cái xã hội nó phát triển, nó ổn định hơn, mấy thầy sẽ có cái hướng có cái hướng. Thì do đó là trở lại cái việc mà ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo có được trường tồn hay không thì cái chính là nhờ vào vào hàng Tăng Bảo. Tăng Bảo. Bởi vì Tăng Bảo thì thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp, mà chúng ta thấy rằng theo cái thông số này thì cái tỷ lệ người xuất gia là càng về sau nó sẽ là càng giảm. Nhưng mà không biết là chúng ta ở đây có nắm được cái số lượng mà tu sĩ Phật giáo chúng ta cả nước là bao nhiêu chưa? Thì cái số liệu thì chúng tôi nắm nó không chính xác, nhưng mà nó khoảng là 50.000. Toàn nước Việt Nam có khoảng 50.000 là người xuất gia. Và toàn nước Việt Nam thì thống kê mỗi năm nó đều có cái sự khác. Nhưng mà cái thông tin gần nhất thì như là khoảng 17.000 ngôi chùa. Toàn nước có khoảng 17.000 ngôi chùa và có khoảng là 50.000 tăng ni. Nhưng mà cái tỷ lệ này, chúng ta biết rằng cái xã hội á, xã hội thì cái dân số chúng ta càng ngày càng tăng. Mà theo cái đà mà thông qua các đàn giới, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tu sĩ là càng ngày càng giảm. Mặc dù mình nhìn thấy các trường Phật học, trường nào cũng số lượng là 500-700, cái số lượng là 1.000. Nhưng mà cái đó là cái tín hiệu mà chúng ta nhìn thực tế chúng ta thấy như thế. Nhưng mà nếu xét ở nhiều góc độ thì đó không phải là tín hiệu vui. Do đó thì là người Phật tử chúng ta phát tâm hộ trì Tam Bảo thì chúng ta phải là hướng đến người xuất gia. Mình làm sao để cho người xuất gia đủ cái duyên để mà tu sống cái đời sống người xuất gia. Nhân đây chúng ta nói luôn một cái ý thế này. Người xuất gia thì rất là ngại cái vấn đề tai tiếng. Nhưng mà tai tiếng cho người xuất gia thì đa số là cái thông tin nó lan truyền từ trong Phật tử chúng ta. Từ trong Phật tử lan truyền ra những cái thông tin xấu về người xuất gia. Nhiều lúc mà tự nhiên quý thầy đang sống bình thường như thế này, khi đi về thăm thầy tổ thì cái thông tin ở dưới chùa quê nơi mà cái người đó xuất gia tu học trước đây đó, thông tin nói rằng cái thầy đó là bỏ chùa rồi, cái thầy đó ra đời rồi, cái thầy đó là như thế này như thế kia, nghĩa là những thông tin bên lề nói xấu về quý thầy rất nhiều. Nói xấu rồi bây giờ những vị thầy đó bây giờ nếu mà có cái duyên mà quay trở về để làm Phật sự làm sao mà về được. Rồi kể cả là vị nào mà được một cái chút thành tựu về cái mặt mà tu tập hay là Phật sự thì luôn luôn gắn liền với là tai tiếng. Người nào mà thành tựu được một cái Phật sự gì thì sẽ liền kề với tai tiếng đi kèm. Mà chúng ta nghe tai tiếng đó thì mình nói rằng không có lửa làm sao có khói. Mình nghĩ theo cái suy nghĩ của mình, rồi càng ngày cái thông tin nó càng lan tỏa. Những gì mà không chịu nổi những cái áp lực của dư luận thì có thể là sẽ xảy ra rất nhiều cái kết quả ở từng cái tình huống, từng cái thực tế khác nhau. Đó là những cái điều mà Phật tử chúng ta phải lưu ý. Hơn nữa là người xuất gia thì khi đã là xuất gia tu học, gìn giữ giới pháp thì người đó đã định hình cho mình mình tu tập như thế nào, điều nào đúng, điều nào sai, điều nào mà nên phát triển, điều nào là nên khắc phục. Mấy thầy đã định hình, đã định hướng cho mình rồi. Do đó là Phật tử chúng ta đến hộ trì được thì hộ, đừng có lan truyền những cái thông tin xấu, thông tin bên lề như thế. Thông tin mà càng, ví dụ như ông thầy thì thường là chúng ta nhìn thầy với cặp mắt là một thầy tốt, một thầy đại diện cho tăng. Mình muốn một vị thầy đó hoàn toàn tốt, giống như là một cái chiếc áo trắng. Nhưng mà mình nghe thầy đó có một hai cái đặc điểm, một hai cái khuyết gì đó, bắt đầu mình là truyền những cái khuyết đó, mình quên đi những đức tính tốt của vị thầy đó. Đó là những việc mà chúng ta hay vướng phải. Do đó thì chúng tôi nói rằng khi chúng ta mà hộ trì cho Tăng Bảo, hộ trì cho Tam Bảo thì chúng ta phải làm một lòng thành kính, gửi trọn cái lòng mình vào trong tăng. Đừng phân biệt thầy này tu cao, thầy kia tu thấp, đừng phân biệt thầy này có giới đức, thầy kia là phạm giới. Không cần phân biệt. Chuyện đó là có giáo hội, có tăng đoàn. Giáo hội và tăng đoàn sẽ xử trị những trường hợp sai phạm. Còn chúng ta là Phật tử, chúng ta chỉ đến với cái tâm thành, thể hiện cái trách nhiệm là hộ trì tam bảo mà thôi. Do đó, khi thỉnh chúng tăng về mà cầu nguyện, mà mình có cái tâm phân biệt, thầy này giới đức hơn thầy kia, thầy này là người quen biết với mình, thì đó là cái việc không phải pháp của Đức Phật. Và nếu như sẵn đây chúng tôi nói luôn những cái ý mà bên người xuất gia gìn giữ, nếu như mà hôm nay chúng ta tổ chức cái lễ trai tăng, chúng ta thỉnh một số thầy mà chúng ta quen biết, rồi chúng ta thỉnh luôn một số vị, một số vị mà ở những ngôi chùa mà mình ở gần, nhưng mà đặc biệt là mình chú trọng vào những vị thầy mình quen biết hơn. Do đó mình biết thầy này là thích món ăn này, thầy kia thích món ăn kia, mình gấp thêm thức ăn cho thầy đó. Hoặc là sau cái bữa mà thọ trai đó, cúng dường đó, mình có trái cây, có gì đó gửi thêm cho những vị thầy mình quen biết, thì đó là những việc làm không phù hợp. Xét ở cái mặt tình cảm thì nó là hợp, nhưng mà xét ở góc độ là tăng chúng mà đến gia đình Phật tử như thế là không phù hợp. Do đó là trong những điều giới của người xuất gia có những điều giới như thế. Trên bàn ăn, ví dụ như một cái mâm là bốn người ăn, thì có bốn, mỗi một cái món thức ăn gì cũng phân làm bốn. Chúng ta thấy ở trong chùa làm rất kỹ vấn đề này. Nhưng mà bây giờ mình biết ông thầy mà mình thân, mình quen, mình biết thầy này thích món này, mình gấp cho thầy này hai miếng. Thì nếu thầy đó mà ăn thì thầy đó là phạm một điều giới, mà đó gọi là nó nằm ở thiên là hướng bị hối của người xuất gia. Do đó là chúng ta nên bình đẳng, cái tâm bình đẳng, cái tâm thanh tịnh khi chúng ta thỉnh chư tăng cũng như là chúng ta cúng dường.